Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Trung.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong sa mạc. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang. Cho Đức Chúa chúng ta mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Hãy cất tiếng, cất đi không sợ hãi, lên núi cao hết to một người kia, Thiên Chúa ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 5 đến câu 25. Thời vua Herodê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Gia-ca-ri-a, vợ ông là bà Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế A-a-rông. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, vả lại cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhang Thiên Chúa theo phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dân hương trong đền thờ của Đức Chúa, còn toàn dân đông đảo thì cầu nguyện ở bên ngoài trong giờ dân hương. Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Gia-ca-ri-a bối rối và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Gia-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, rượu lạc rượu nồng em sẽ đều không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường hay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." Ông Gia-ca-ri-a thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi." Sứ thần đáp: "Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây, ông sẽ bị câm không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Gia-ca-ri-a và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai, bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ: Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người thương cất nỗi khổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Anh chị em thân mến, mùa Giáng sinh lạnh giá, một người đàn ông không cửa không nhà, hành khất bên vệ đường nhưng chẳng ai cho. Mọi người đều tất bật chuẩn bị Giáng sinh. Người đàn ông buồn sầu và thất vọng. Đã hơn 2000 năm rồi, ông vẫn không có chỗ trọ. Tên của người đàn ông đó là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trước sứ điệp của sứ thần, ông Zacharia nghi ngại và muốn tìm hiểu rõ ràng hơn. Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy sẽ xảy ra? Ông không tin lời sứ thần vì lời đó không tương hợp với suy luận lý trí của ông. Đức tin và lý trí luôn là một vấn nạn của con người qua mọi thời đại. Nhưng rõ ràng trước mầu nhiệm, đức tin là điều quan trọng hơn cả. Trên những con đường hoang mang và nghi ngại, ta có dám vượt qua những lý lẽ con người để trông cậy, yêu mến và tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa không? Lạy Chúa, giữa những khó khăn, vất vả và thất bại, xin cho chúng con luôn biết hướng lên Chúa với niềm tin tưởng và phó thác, để cuộc đời chúng con được biến đổi nên tốt đẹp hơn. Amen.
Hãy cất tiếng cất đi không sợ hãi, lên núi cao thấy có một người kia, Thiên Chúa ta.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Những thay đổi quan trọng tại Bộ Giám mục. Trong một tín hiệu rõ ràng về đổi mới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có những quyết định thay đổi quan trọng về các thành viên của Bộ Giám mục, là bộ có nhiệm vụ xem xét việc tuyển chọn các giám mục ở châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Điều này chứng tỏ Đức Thánh Cha muốn có nhiều giám mục có tinh thần mục vụ hơn tham gia vào tiến trình tuyển chọn tân giám mục. Có thể thấy được tín hiệu này không chỉ qua việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm 12 thành viên mới, mà còn do việc Ngài không tái bổ nhiệm 14 thành viên đương nhiệm, gồm cả một số hồng y, cho đến nay vẫn rất có ảnh hưởng. Bộ giám mục là cơ quan của tòa thánh, gồm các hồng y và giám mục xem xét tiến trình tuyển chọn các ứng viên lên chức giám mục ở châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương, ngoại trừ các giáo hội Đông Phương. Các vị sứ thần tòa thánh tại nhiều nước khác nhau gửi tên của 3 ứng viên về bộ mỗi khi một giáo phận cần có một giám mục mới. Bộ sẽ xem xét kỹ các ứng viên được đề nghị và sau đó, trong một phiên họp toàn thể tổ chức mỗi 2 tuần, hơn 30 thành viên của bộ sẽ bỏ phiếu để chọn một ứng viên lên chức giám mục. Sau khi bỏ phiếu, Bộ trưởng Bộ Giám mục báo cáo kết quả cuối cùng cho Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha với quyền tự do quyết định thường phê chuẩn tên đầu tiên trong danh sách. Theo thông cáo ngày 16 tháng 12 vừa qua của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Mark Ouley, người Canada, vào chức vụ bộ trưởng. Đức Hồng Y Ouley đã giữ chức vụ này từ năm 2010. Cùng với việc bổ nhiệm 12 thành viên mới, Đức Thánh Cha đã tái bổ nhiệm 18 vị, trong số 33 thành viên đương nhiệm của bộ, trong đó có các Hồng Y George Bell, Australia, Leonardo Santri, Argentina và Giáo triều Roma, William Levada, Hoa Kỳ, và cả Đức Hồng Y Tarciso Bertone, Italia. Mặc dù Đức Hồng Y Bertone sẽ mãn nhiệm khi tròn 80 tuổi vào tháng 12 năm 2014. Trong số các vị không được tái bổ nhiệm, có hai vị Hồng Y của Hoa Kỳ là Burke và Justin Rigali. Hai vị Hồng Y của Italia là Mauro Piacenza và Angelo Bagnasco, và Đức Hồng Y Antonio Rucco Varela, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Rigali, người mãn nhiệm Tổng giám mục Philadelphia vào năm 2011, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn các giám mục cho các giáo phận tại Hoa Kỳ trong suốt hai thập kỷ qua. Tương tự, Đức Hồng Y Burke, chánh án tối cao Pháp viện Tòa Thánh, là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong việc tuyển chọn các giám mục Hoa Kỳ từ khi được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm thành viên bộ giám mục vào năm 2009. Việc không tái bổ nhiệm này là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Đức Thánh Cha Francisco muốn có nhiều giám mục có tinh thần mục vụ hơn tham gia vào tiến trình tuyển chọn tân giám mục. Như Đức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp kiến chung các tân giám mục quy tụ về Roma ngày 19 tháng 9 vừa qua, Ngài muốn các giám mục phải là những mục tử phục vụ đoàn chiên, đồng hành với đoàn chiên và không mang tâm lý của những ông hoàng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mừng sinh nhật thứ 77 với 4 người vô gia cư. 4 người vô gia cư đã được mời tham dự thánh lễ và dùng bữa ăn sáng với Đức Thánh Cha Francisco tại nhà trọ Thánh Marta sáng ngày 17 tháng 12 vừa qua, nhân dịp sinh nhật thứ 77 của Ngài. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, và Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đức Hồng Y niên trưởng đã đại diện các Hồng Y chúc mừng Đức Thánh Cha, còn Đức Tổng Giám mục Parolin chúc mừng Ngài nhân danh các nhân viên trong phủ quốc vụ khanh. Đức Tổng Giám mục Konrad Krajewski, người Ba Lan, đặc trách văn phòng từ thiện của Đức Giáo Hoàng và là người giới thiệu 4 người vô gia cư lên Đức Thánh Cha. Hiện diện trong thánh lễ có tất cả các nhân viên nhà trọ Thánh Marta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew, ghi lại gia phả của Chúa Giêsu. Ngài nhận xét rằng gia phả này nhắc nhớ chúng ta. Sau tội đầu tiên trong vườn nghị đàng, Thiên Chúa đã đồng hành với chúng ta. Chúa đã gọi Abraham, người đầu tiên trong gia phả, rồi đến các tổ phụ khác. Chúa đã muốn làm lịch sử với chúng ta, một lịch sử đi từ thánh thiện đến tội lỗi, như trong gia phả có những người thánh, nhưng cũng có những người tội lỗi cao độ, như vua Salomon. Đó chính là sự khiêm tốn của Thiên Chúa, sự kiên nhẫn và tình thương của Thiên Chúa. Sau lễ, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào thăm từng người, kể cả 4 người vô gia cư, ở khu vực quanh Vatican. Tất cả họ được mời ăn sáng với Ngài sau đó. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe số 1 và số 2, Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha, về chủ đề tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn tới hòa bình. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe tiếp số 3 và số 4 của sứ điệp này. Về số 3, tất cả anh em đều là anh em với nhau. Đức Thánh Cha viết như sau. Một câu hỏi tự nhiên nảy sinh là, người nam và người nữ trên thế giới này có khả năng để đáp trả một cách trọn vẹn, khao khát tình huynh đệ mà Thiên Chúa là Cha đã đặt để trong họ không? Họ sẽ tự mình nỗ lực bởi chính khả năng của họ để vượt qua sự khác biệt, ích kỷ và ghen ghét và đón nhận những khác biệt chính đáng nơi anh chị em mình không? Nhờ vào việc diễn giải lời của Đức Giê-xu, chúng ta có thể tóm tắt câu trả lời mà Ngài đã đưa ra là phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Nền tảng của tình huynh đệ được dựa trên tình phụ tử của Thiên Chúa. Chúng ta không nói về tình phụ tử giống loài, đầy mơ hồ và bất toàn trong lịch sử, nhưng đúng hơn là một tình yêu cụ thể đầy trội vượt và đặc biệt của Thiên Chúa dành cho mọi người nam và nữ. Vì thế, chính tình phụ tử ấy làm nảy sinh một cách hiệu quả tình huynh đệ. Bởi vì tình yêu Thiên Chúa, một khi được đón nhận, trở thành một phương tiện lớn lao biến đổi đời sống chúng ta và các mối tương quan của chúng ta với người khác, giúp chúng ta mở lòng mình ra với tình liệt đới và sự chia sẻ đích thực. Trong một cách cụ thể, tình huynh đệ nhân loại được tái tạo trong và qua Đức Giê-xu Ki-tô, qua cái chết và phục sinh của Người. Thánh giá chính là điểm nền tảng cuối cùng mà con người không thể tự mình tái tạo nên. Đức Giê-xu Ki-tô đứng đã mặc lấy bản chất con người để cứu độ nó, yêu mến Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Qua sự phục sinh của mình đã biến chúng ta thành một nhân loại mới, trong sự hiệp thông trọn vẹn với ý muốn của Thiên Chúa, với kế hoạch của Người, bao gồm một sự hiện thực hóa trọn vẹn ơn gọi làm huynh đệ. Từ khởi đầu, Đức Giê-xu đã đón nhận kế hoạch của Cha, thừa nhận tính ưu việt của nó trên mọi sự. Nhưng Đức Kitô khi từ bỏ chính mình cho đến chết vì tình yêu dành cho Cha, Ngài đã trở thành nguyên lý chung kết và mới mẻ dành cho tất cả chúng ta. Trong Ngài, chúng ta được mời gọi để đối xử với nhau như anh chị em, bởi vì chúng ta là con cái của cùng một Cha. Chính Ngài là Cha ước, nơi Ngài chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và với nhau như anh chị em. Cái chết của Đức Giê-xu trên thập giá cũng chấm dứt sự chia cắt giữa mọi người, giữa dân của giao ước và dân ngoại, những người cho đến giây phút đó không còn hy vọng, vì họ không phải là một phần của lời hứa. Nhưng chúng ta đọc thấy trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng hòa giải mọi người nơi chính Ngài. Ngài chính là sự bình an, vì Ngài làm hai người trở nên một, phá vỡ bức tường phân cách chia rẽ họ, là sự thù nghịch giữa họ. Ngài đã tạo nên nơi chính mình một dân, một con người mới, một nhân loại mới. Tất cả những ai đón nhận đời sống của Đức Kitô và sống nơi Ngài, biết rằng Thiên Chúa là Cha, và họ sẽ trao ban trọn vẹn thân mình cho Ngài, bằng cách yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Một người đã được hòa giải sẽ nhận ra Thiên Chúa là Cha của mọi người, và kết quả là họ được mời gọi để sống đời sống huynh đệ dành cho hết mọi người. Nơi Đức Kitô, người khác được chào đón và được yêu thương như người con trai hay con gái của Thiên Chúa, như một người chị, một người anh, chứ không phải là một người xa lạ hay tệ hơn như một kẻ đối địch và thậm chí là kẻ thù. Trong gia đình của Thiên Chúa, nơi mọi người, con trai và con gái có cùng một Cha, và vì họ được tháp nhập vào Chúa Kitô, những người con trai và con gái này sẽ ở trong Người còn, không phải là đời sống đáng vứt đi. tất cả người nam và nữ chung hưởng một phẩm giá như nhau và không ai có thể xâm phạm được. Mọi người đều được Thiên Chúa yêu mến. Mọi người đều được cứu chuộc bởi máu của Đức Kitô, Đấng đã chết trên thập giá và đã sống lại vì hết thảy chúng ta. Đây chính là lý do tại sao không ai có thể tiếp tục dửng dưng trước số phận của anh chị em mình. Về số 4, tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn đến hòa bình. Điều này muốn nói rằng, thật dễ để nhận ra tình huynh đệ chính là nền tảng và con đường dẫn đến hòa bình. Liên quan đến vấn đề này, các thông điệp xã hội mà các vị tiền nhiệm của tôi đã viết trở nên hữu ích. Có lẽ chỉ cần trích dẫn lại những định nghĩa về hòa bình trong các thông điệp Populorum Progressio của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thì khá đầy đủ. Qua thông điệp thứ nhất, chúng ta biết rằng sự phát triển hội nhất của các dân tộc là một danh xưng mới của nền hòa bình. Từ thông điệp thứ hai, chúng ta kết luận rằng hòa bình là thành quả của sự liên đới. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã trình bày rằng, không chỉ cá nhân mà các quốc gia cũng phải gặp nhau trong tình huynh đệ. Ngài nói, trong tình bạn và trong sự hiểu biết lẫn nhau, trong sự hiệp thông thánh này, chúng ta cũng phải cùng nhau lao tác để xây dựng tương lai chung cho nhân loại. Trước hết, nhiệm vụ này dành cho những người được ưu tuyển. Trách nhiệm của họ được cắm rễ sâu trong tình huynh đệ nhân loại và mang tính siêu vượt, và được biểu lộ trong ba cách. Bổn phận liên đới, vốn đòi hỏi các nước giàu hơn trợ giúp các nước kém phát triển. Bổn phận công bình xã hội, cần tổ chức lại các mối tương quan giữa kẻ mạnh hơn và người yếu thế hơn, để có sự công bằng hơn. Và bổn phận đức ái chung, bao gồm sự thăng tiến một thế giới nhân bản hơn, dành cho mọi người, một thế giới mà nơi ấy mỗi người có một điều gì đó để trao và nhận, mà không xem sự thăng tiến của người này là sự cản trở cho sự phát triển của người khác. Vậy, nếu chúng ta xem hòa bình là thành quả của sự liên đới, chúng ta không thể không ý thức rằng tình huynh đệ chính là nguyên lý nền tảng của nó. Hòa bình, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định, là một sự thiện không thể phân chia. Nó là một sự thiện dành cho tất cả, và nó cũng là một sự thiện không thuộc về ai. Hòa bình chỉ có thể đạt được và được hưởng dụng như là một phẩm chất cao nhất của đời sống và một sự phát triển bền vững của nhân loại. Nếu tất cả mọi người được hướng dẫn bởi tình liên đới như là một quyết tâm mạnh mẽ và bền bỉ trong việc dấn thân cho lợi ích chung. Điều này có nghĩa là đừng để mình được hướng dẫn bởi ham hố lợi nhuận hay khao khát quyền lực. Điều cần thiết là khao khát từ bỏ chính mình vì lợi ích của người khác hơn là khai thác họ và phục vụ họ thay vì áp bức họ vì lợi ích của bản thân mình. Tha nhân, cho dẫu là một người hay một quốc gia, không được xem như một loại công cụ với khả năng làm việc hay sức mạnh thể lý được khai thác với chi phí rẻ mạt và rồi loại bỏ khi không còn hữu dụng, nhưng là như đồng loại của chúng ta, một trợ tá. Tình liên đới Kitô giáo giả thiết rằng tha nhân cần được yêu mến không chỉ là một con người với những quyền lợi và sự bình đẳng cân bản đối với mọi người, mà còn trở nên hình ảnh sống động của Thiên Chúa Cha được máu Đức Kitô cứu chuộc và là đối tượng hoạt động của Chúa Thánh Thần. Như biết bao nhiêu anh chị em khác, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Nhị lưu ý rằng, lúc đó ý thức về tình phụ tử chung của Thiên Chúa, về tình huynh đệ của mọi người trong Đức Kitô, những người con trong Chúa Con, về sự hiện diện và hoạt động bằng sự sống của Chúa Thánh Thần, đem lại cho cái nhìn của chúng ta về thế giới một tiêu chuẩn mới để giải thích nó, để thay đổi nó.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Phụ nữ Việt Nam trong một thời gian dài là nạn nhân của văn hóa Khổng giáo. Giờ đây, chúng ta tiếp tục trở thành nạn nhân trong một xã hội đầy rẫy bất công, thường trực bị chính quyền tước đoạt hầu hết các quyền căn bản, cũng như phẩm giá con người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là cái nhìn của Nguyễn Thị Ánh Ngân, một Phật tử, về tình hình nhân quyền cho phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay qua bài viết Nhân quyền qua nhãn quan của một Phật tử. Bài viết được đăng trên trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế vào ngày 14 tháng 12 năm 2013. Tôi là một Phật tử. Điều đầu tiên mà một phụ nữ như tôi có ấn tượng mạnh mẽ với Phật giáo chính là tính bình đẳng luôn được tìm thấy xuyên suốt trong giáo lý nhà Phật. Cách đây hơn 2.500 năm, khi hầu hết nhân loại tự mặc định tính chính đáng hiển nhiên cho sự tồn tại mô hình nhà nước chiếm hữu nô lệ, thì nhà Phật đã cổ vũ cho công bằng xã hội. Thêm nữa, thoát thai từ một nền văn minh vốn mang trong nó nền văn hóa, chính trị, tôn giáo, nặng nề ý niệm về đẳng cấp, nhưng triết lý Phật giáo đã sớm cổ suý cho quyền bình đẳng giữa con người. Đức Phật luôn nhấn mạnh về quyền bình đẳng giữa các cá nhân trong cộng đồng, cũng như giữa tất cả các loài động vật, không phân biệt đẳng cấp hay giới tính, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều đáng trân quý. Một con người không thể xem là hạ tiện chỉ vì họ sinh ra trong một gia đình hạ tiện và ngược lại. Trong một giai đoạn lịch sử xa xôi, Giáo hội Phật giáo đã đi trước trong việc khẳng định quyền bình đẳng giữa nam và nữ. Triết lý nhà Phật đã góp phần quan trọng trong việc đánh đổ hệ thống đẳng cấp từng tồn tại rất lâu trước đó tại Ấn Độ. Cũng chính vì thế mà một học giả nổi tiếng như Hàn Vũ đã ngăn cản nhà vua không cho Phật giáo du nhập vào Trung Hoa với sự lo ngại khả dĩ rằng Phật giáo sẽ đánh đổ chế độ đẳng cấp tồn tại ngàn năm của nhà nước phong kiến Trung Hoa. Nhân quyền cho phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phải đối mặt với hai rào cản to lớn xuất phát từ hai nền văn hóa tư tưởng khác nhau nhưng có ảnh hưởng sâu rộng đối với nhiều quốc gia. Rào cản thứ nhất là ảnh hưởng lâu dài của văn hóa Khổng giáo đối với nền văn hóa Việt Nam. Trong nền văn hóa Khổng giáo, sẽ vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là vô ích cho những ai muốn tìm kiếm các giá trị khẳng định nữ quyền cũng như quyền bình đẳng giữa các cá nhân trong xã hội. Rào cản thứ hai là sự du nhập chủ nghĩa Marxist vào Việt Nam. Chủ thuyết này luôn đào sâu sự khác biệt giữa các giai tầng trong quần chúng, từ đó hô hào cho các cuộc đấu tranh giai cấp. Sự triệt tiêu các giá trị nhân quyền sẽ lên đến đỉnh điểm nếu quốc gia nào thiếu may mắn du nhập và áp dụng chủ thuyết này. Điều đáng buồn là Việt Nam chúng ta áp dụng cả hai chủ thuyết này vào quản lý nhà nước trong quá khứ lẫn hiện tại. Chính vì lẽ đó, nên hiếm thấy phụ nữ Việt Nam nào ý thức một cách xác đáng quyền bình đẳng của mình, cũng như tất cả các quyền căn bản khác mà một con người khi sinh ra đương nhiên được thụ hưởng. Phụ nữ Việt Nam trong một thời gian dài là nạn nhân của văn hóa Khổng giáo. Giờ đây chúng ta tiếp tục trở thành nạn nhân trong một xã hội đầy rẫy bất công, thường trực bị chính quyền tước đoạt hầu hết các quyền căn bản cũng như phẩm giá con người. Phụ nữ chiếm quá bán dân số thế giới. tại Việt Nam, phụ nữ cũng chiếm hơn một nửa dân số. Nhưng có ai từng nghĩ, dù chỉ thoáng qua rằng, phụ nữ nắm giữ được bao nhiêu phần trăm trong tổng số các thành quả cũng như phúc lợi xã hội? Tất cả phụ nữ chúng ta phải gánh chịu sự hao mòn của thể xác để giữ cho thế giới này tiếp tục tồn tại. Và cũng chính chúng ta là những đối tượng dễ dàng bị tổn hại nhất bởi những tệ nạn khá phổ biến trên thế giới như nô lệ tình dục hay buôn người. Phụ nữ Việt Nam cũng như phụ nữ thế giới, chúng ta được quyền hưởng thụ các quyền tự do căn bản mà Liên Hiệp Quốc đã công nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế mà trong đó chính phủ Việt Nam đã đặt bút tham gia. Ngoài ra, chúng ta cần có quyền được bảo vệ chính đáng bằng công cụ luật pháp cũng như bằng các định chế xã hội khác. Thước đo cho sự văn minh các quốc gia phải được tính bằng thành tích bảo vệ phụ nữ trước các bất công xã hội. Tại nơi nào, nhân quyền phụ nữ bị phủ nhận hay gạt bỏ, ta biết rằng chính phủ thuộc quốc gia đó đang đẩy dân tộc mình đi lùi về quá khứ man dã, mà ở đó con người là một thực thể gần như vô tri. Thiếu tôn trọng phụ nữ còn được xem như là một sỉ nhục to lớn đối với tình tự dân tộc trong bất kỳ quốc gia nào. Vừa qua, nhân ngày quốc tế nhân quyền, cùng khoảng thời gian đó, Hội Nhân quyền Phụ nữ Việt Nam đã được thành lập và ra mắt chính thức như một hội đoàn hoạt động độc lập tại Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy việc bảo vệ và tôn vinh các giá trị nhân quyền cũng như nữ quyền. Là một Phật tử, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm tham gia trở thành thành viên của hội như cách thể hiện thiện chí sâu sắc nhằm góp phần xây dựng một không gian hoạt động mới thiết thực và hữu ích cho tương lai phụ nữ Việt Nam. Sự tham gia tích cực vào hoạt động của hội sẽ tạo cơ hội cho chúng ta được tiếp xúc vào trao đổi thường xuyên về các vấn đề hệ trọng liên quan đến các quyền căn bản của con người. Từ đó, có thể lập ra một thiết chế cần thiết nhằm tiến đến việc bảo vệ chung cho quyền lợi nữ giới và góp phần thúc đẩy các hoạt động nhân quyền nói chung tại Việt Nam. Vào thời điểm mà các nhân quyền căn bản bị tước đoạt và phủ nhận, chị em phụ nữ chúng ta nên tạo dựng mối liên kết chặt chẽ và bền vững với một quy mô rộng rãi nhất có thể. Phục vụ mục tiêu thiết yếu là bảo vệ nhau và hình thành các định chế xã hội nhằm giới hạn quyền lực mà chính quyền đang áp đặt lên các cá nhân. Người phụ nữ muốn khẳng định vai trò của mình trong tương lai không chỉ bằng cách kêu gọi sự thương cảm của người khác, mà chúng ta phải dám hành động và hy sinh để tự khẳng định vai trò của mình. 2.500 năm trước, giáo lý Phật giáo đã góp phần làm tan rã đẳng cấp Bà La Môn tại Ấn Độ. Trong thời điểm hiện nay, không có lý do chính đáng nào để biện minh cho những người Phật tử như chúng ta đứng ngoài cuộc vận động nhân quyền, bởi lẽ các giá trị nhân quyền hoàn toàn phù hợp với lý luận căn bản trong triết lý nhà Phật. Việc đứng ngoài hay phó mặc cho bất công xã hội hoàn hành không phải là hành động của một Phật tử thuần thành. Các Phật tử hãy nêu cao tinh thần bi trí dũng như một kim chỉ nam định hướng cho cuộc vận động nhân quyền trên quê hương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tình hình nhân quyền, đặc biệt là của người phụ nữ tại Việt Nam qua cái nhìn của một Phật tử. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thay cho câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Giáng sinh có tựa đề Lễ Giáng sinh hoàn hảo nhất của cha tôi, của tác giả Thomas Cahill, đăng trên tạp chí Reader Digest, số ra tháng 12, cách đây vài năm. Tôi không thể tỉa cây thông Giáng sinh mà không nghĩ về cha tôi. Cha tôi là người luôn luôn làm việc với phương pháp. Đối với người, việc gì cũng có một cách làm đúng và một cách làm sai. Có những việc như hát chẳng hạn, cha tôi không làm hay, và cũng có những việc như vẽ chẳng hạn, cha tôi chả làm được. Những công việc nghệ thuật ấy, cha tôi cứ nói, để cho mẹ tụi mày. Và cách này hay cách khác, hầu như tất cả 6 anh chị em chúng tôi đều ngã về phía mẹ chúng tôi. Cha tôi và 4 anh em của người đều là những người đàn ông thực tế. Cũng giống như những người thực tế, họ rất ít nói. Mẹ tôi và các dì tôi có thể nói chuyện với nhau hàng giờ, nhưng cha tôi và các bác tôi thì ít khi trò chuyện với nhau hay nói chuyện với người khác. Nhưng không phải vì do nam tính mà cha tôi và các bác tôi ít nói như thế. Tôi biết rõ điều đó. Bà nội tôi cũng chẳng có gì để nói. Ngày nọ, nhân một bữa tiệc sinh nhật có một người chị của tôi. Lửa từ những cây nến cháy lan xuống khăn trải bàn. Chẳng nói chẳng rằng, bà tôi đứng dậy khỏi ghế, và như một vận động viên thế vận hội, chạy ao đến và dùng cuốn sổ đen của bà để dập tắt mấy ngọn nến. Mẹ tôi từ dưới bếp chạy lên, để chỉ còn thấy cái bánh sinh nhật bị nát bếp và mấy đứa con gái nhỏ khóc òa lên. Bà tôi quay lại chỗ ngồi và giải thích với mẹ tôi. Margaret, lửa cháy. Bà chỉ nói có thế rồi thinh lặng. Cha tôi là người duy nhất trong gia đình, có thể được gọi là người đàn ông lịch sự. Đồng ý là cha tôi là một mẫu người cứng cỏi, gan dạ, sẵn sàng để đương đầu với mọi sự. Nhưng so sánh với mấy ông bác, cha tôi lại ăn mặc lịch sự hơn, đi đứng khoan thai hơn, nói năng dịu dàng hơn. Cha tôi cũng thích làm trò, chứ dẫu người chỉ thể hiện khía cạnh ấy trong khuôn khổ của gia đình. Có những đêm, người cải trang thành nhân vật có tên là Jacky Chichi Drawers và chọc cho anh em chúng tôi cười. Jacky Chichi Drawers là người đàn bà trông coi trẻ em mà đứa bé nào cũng kinh sợ. Họa hiếm lắm, cha tôi mới đưa chúng tôi đi xem chiếu bóng ngoài trời. Vì anh em chúng tôi quá đông, cho nên phải tốn rất nhiều thì giờ. Mẹ tôi mới lo cho chúng tôi ăn uống và phục sức cho tươm tất. Khi chúng tôi đến nơi, thì đã có cả một hàng dài những người đứng chờ mua vé. Chúng tôi lo lắng. Bà ơi, chắc hôm nay mình không kịp xem phim đâu. Cha tôi đưa cái mặt thảm thương của người ra trình diện với một người đàn bà đứng ở đầu hàng.
rồi dùng những ngón tay ra hiệu số vé người cần. Dĩ nhiên, người đàn bà được cha tôi chọn lựa đã mua vé cho cha tôi, trả lại tiền thối và đón nhận nụ cười rất tươi của cha tôi. Bà trông rất hài lòng. Ai tình cờ chứng kiến cảnh tượng ấy, hẳn sẽ thấy được vẻ lịch sự hấp dẫn của người dân Ái Di Lan trong con người của cha tôi. Nhưng với cha tôi, thì đó chỉ là một chiến thuật có nghiên cứu. Người luôn luôn hài lòng khi giải thích cho chúng tôi phương pháp mà người đã sử dụng để chọn đúng người đàn bà đang sắp hàng. Việc gì cha tôi cũng có phương pháp. Cha tôi có phương pháp để xem một trận đấu bóng chày. Cha tôi có phương pháp để xem một cuộc diễu hành trong ngày lễ Thánh Patrick. Cha tôi có phương pháp để đi xe đạp. Không chỉ có chúng tôi mới cầu cứu sự giúp đỡ của cha chúng tôi. Bất cứ ai cần được giúp đỡ, cha tôi luôn có mặt đúng lúc. Câu chuyện tôi thích nhất về cha tôi là câu chuyện cha tôi kể về lễ Giáng sinh năm 1940. Đó là lễ Giáng sinh đầu tiên của tôi. Hôm đó cha tôi phải làm việc cho đến chiều áp lễ Giáng sinh. Với một ít tiền thưởng, cha tôi định ghé vào một cửa tiệm để mua một cây Giáng sinh. Nhưng trong cửa tiệm chỉ còn lại một cây Giáng sinh duy nhất. Một người đàn bà to lớn đã may mắn vào trước và đang mặc cả. Cây Giáng sinh quá lớn, người đàn bà không muốn bỏ hết tiền ra để mua nguyên cả cây. Lợi dụng thời cơ, cha tôi tiến tới và đề nghị trả mỗi người một nửa số tiền, rồi chia cây Giáng sinh làm hai, mỗi người lấy một nửa. Người đàn bà đồng ý tức khắc, nhưng với điều kiện bà phải được phần lớn hơn. Họ mua cây Giáng sinh. Cha tôi chở cây Giáng sinh về nhà xe của người đàn bà. Tại đây, chồng bà cưa cây Giáng sinh làm hai. Phần nhỏ hơn thuộc về cha tôi. Người chúc mừng lễ Giáng sinh cho cặp vợ chồng, rồi chở cây Giáng sinh về nhà. Em gái thứ hai của tôi, và là người con thứ bốn của gia đình, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1948. Năm đó mẹ tôi không có hy vọng về nhà kịp áp lễ Giáng sinh. Tôi được gọi vào bệnh viện để săn sóc cho mẹ tôi. Dù chỉ là một đứa bé 9 tuổi, tôi cũng được mẹ tôi khuyên nhủ phải tỏ ra trưởng thành và biết giúp đỡ. Điều tôi còn nhớ về đêm ấy không phải là quà tặng chúng tôi chuẩn bị cho anh em của tôi đang yên giấc ngủ say. Tôi cũng chẳng nhớ ông già Noel đã để lại cho tôi điều gì khi thức dậy. Điều tôi nhớ nhất chính là niềm vui được làm việc hàng giờ bên cạnh cha tôi. Công việc phải làm là tỉa cây Giáng sinh, và dĩ nhiên, cha tôi đã có phương pháp riêng của người. Trước hết là mấy bóng đèn điện cần được cài lên các cành cây như thế nào để không thấy dây điện. Kế đó là các đồ trang hoàng khác. Và cuối cùng là các thứ nhũ băng phải được treo cho nghệ thuật. Cha tôi và tôi kiên nhẫn hàng giờ mới trang hoàng xong cây Giáng sinh, mà tôi nghĩ là con cái tôi sau này chỉ có thể khâm phục mà thôi. Mãi sau này tôi mới biết rằng suốt thời thơ ấu, cha tôi chẳng bao giờ có được một cây Giáng sinh. Ông bà nội tôi là người di dân. Ông tôi qua đời trong một tai nạn xây dựng đường xá, khi cha tôi chỉ mới sinh ra được vài tuần. Bà tôi phải đi giặt quần áo thuê. Có khi bà phải bị đuổi việc. Và một ngày nọ, trong cơn tuyệt vọng, bà đã đem các ông bác của tôi gửi vào một cô nhi viện. Nhưng chỉ trong một ngày, bà đã trở lại rước các bác tôi về nhà. Cha tôi gần như điếc sau một cơn bệnh nặng, đã bị các thầy cô xem như một đứa bé tối dạ. Nhưng nhờ một nữ tu tận tình giúp đỡ, cha tôi mới khỏi thất học, và nhờ vậy mới trở thành người duy nhất trong gia đình học xong bậc đại học. Nhưng suốt đời, cha tôi phải chiến đấu với chứng điếc tai của mình. Có một lúc tôi gặp khủng hoảng, cha tôi mới nói với tôi rằng, suốt cuộc đời của người, điều duy nhất người muốn là được làm một người cha. Tôi không hiểu điều đó, nhưng có lẽ cái khát vọng ấy đã rèn luyện những khả năng của người, và nhờ đó, người có thể làm được những việc mà người chưa từng chuẩn bị để làm. Lễ Giáng sinh ấy cũng đã xảy ra cách đây 50 năm. Vào mùa hè năm 1998, cha tôi đã vĩnh viễn ra đi. Trong nhiều năm, tôi đã tỉa một cây Giáng sinh cho con cái tôi, và gần đây tôi đã dạy cho chúng nghệ thuật tỉa cây Giáng sinh. Nhìn lại, tôi thấy phương pháp của cha tôi là cả một nghệ thuật, khởi đầu như một nghi thức và kết thúc như một biểu tượng để nói lên mối dây liên kết nhiệm màu giữa chúng tôi, cha với con, anh với em, vợ với chồng, bạn với bạn, và thế hệ này với thế hệ khác. Đối với tôi, cái nghi thức diễn ra hàng năm ấy là một biểu tượng của sự uy nghi và vẻ đẹp đau thương của chính vũ trụ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có tiếng nói vọng lên giữa sa mạc, nhắc nhở người màu xám hối ăn năn, dọn tâm tư cho sạch bao lầm lỗi, xin Chúa cứu tình để mang nguồn vui. Đường quanh có núi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta. Giờ ra tay lấp bằng dọn lối thanh thang cùng ta đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay ta thiết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến buồn tái sinh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người đàn ông có sở thích duy nhất là sưu tầm sách quý. Hôm trước lễ Giáng sinh, một gã bán sách cũ ăn mặc rách rưới chợt đến tìm và năn nỉ ông mua giùm lại mớ sách vô giá trị. Với thái độ lịch sự miễn cưỡng, ông tìm cách đuổi gã ra gấp. Sau đó, ông mới biết gã đàn ông mà mình vừa từ chối mua sách là một người nghèo mạt rệt, có vợ đang mang thai, sống trên gác lửng chật hẹp lạnh lẽo trong cùng một ngôi nhà với ông. Quá ân hận, ông sai chị quản gia mang súp, củi đốt lửa và một chiếc bánh Noel lên tặng hai vợ chồng đáng thương. Trở lại đọc sách, ông thấy nói đến một quyển sách cổ quý giá nhan đề Huyền Thoại Vàng, viết về cuộc đời thánh nhân. Thế là ông quyết chí tìm cuốn sách cho bằng được, nhưng biết tìm ở đâu bây giờ? Mãi 8 năm sau, ông mới dò ra tông tích của cuốn sách. Nó hiện đang nằm trong tủ sách của một nhà sưu tầm tại một hòn đảo. Ông lập tức đi ra tận hòn đảo này để gặp chủ nhân của nó. Nhưng đến nơi thì ông biết được là cuốn sách đã được gửi lên một tiệm sách ở Ba Lê để bán. Tiệm đó lại ở gần nhà ông. Trong khi còn ở trên đảo, ông gặp một cặp vợ chồng giàu có đang đi du lịch vòng quanh Âu Châu để sưu tầm hộp quẹt. Thấy hai vợ chồng có máu đam mê như mình, ông bèn kể chuyện cuốn sách trước khi lên đường trở về Ba Lê. Về đến nhà, ông tìm ngay đến địa chỉ bán cuốn sách. Một cuộc bán đấu giá diễn ra, ông đã dốc cả cơ nghiệp ra đấu giá, nhưng vẫn bị một người bí mật nào đó tranh mua mất. Ông lủi thủi về nhà. Vài tuần sau đó, lễ Giáng sinh lại tới. Vào đêm Giáng sinh, chợt có người gõ cửa nhà ông và một cậu bé 8 tuổi, mặt mũi khôi ngô, bước vào nhà và trao cho ông một món quà Giáng sinh. Mở ra, ông thấy một chiếc hộp hình thù như bánh Noel, nhưng bên trong lại là một cuốn sách phủ đầy hoa tím, kèm theo là một tấm thiếp đề tên cặp vợ chồng giàu có mà ông đã gặp khi còn trên đảo. Theo lời chị quản gia của ông, cặp vợ chồng này chính là vợ chồng của gã bán sách thuở nào, và đứa bé 8 tuổi kia chính là cái bào thai đã được ông sưởi ấm và cho ăn bánh 8 năm về trước. Quý vị và các bạn thân mến! Việt Nam ta có câu, bánh ít đi, bánh quy lại, hay có qua, có lại mới toại lòng nhau. Có một quy luật ngầm trong xã hội loài người là người ta thích cư xử với nhau một cách công bằng. Tôi cho anh để được anh cho lại. Tôi làm ơn cho anh là để được anh trả ơn. Tôi đãi anh lần này là để được anh mời lại lần sau. Tôi lập công là để được phần thưởng. Trong cách xử thế bình thường, người ta cũng thường khuyên nhau rằng, hãy yêu thương kẻ khác vì họ sẽ yêu thương các bạn, hãy giúp đỡ họ và họ sẽ giúp đỡ bạn. Đó là óc vụ lợi, nó chi phối hầu như tất cả mọi quan hệ của chúng ta với tha nhân cũng như với chính Thiên Chúa. Trong câu chuyện trên đây, nhà sưu tầm khách quý không cư xử theo lối bình thường ấy. Ông tặng hai vợ chồng đáng thương súp để ăn trong cơn đói cồn cào, củi để đốt lò trong mùa đông giá rét, và bánh Noel để vui trong đêm mừng Chúa Giáng sinh. Chắc chắn, ông không mong được đền đáp, và càng không ngờ lại được đáp đền bằng chính cuốn sách quý hiếm mà 8 năm trời ông tìm kiếm không được. Đó là một thông điệp mà Hài Nhi Giê-xu muốn loan báo cho nhân loại. Hãy trao ban một cách vô vị lợi. Khi Giáng sinh làm người, Ngài đã mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa quảng đại, đến độ trao ban một cách nhưng không người con một yêu dấu. Qua cách cư xử đó, Thiên Chúa muốn nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa yêu thương và không mong một sự đền đáp nào của con người. Một Đa-mi-en tông đồ người Hủi đã chết đau đớn vì bệnh cùi sau một đời phục vụ người Phong. Một Maximilian Kolbe đã chết thay cho người bạn tù một cách vô vị lợi. Một Teresa Calcutta suốt một đời chăm sóc cho những người nghèo khổ, hấp hối. Và còn biết bao nhiêu con người đã âm thầm trao ban một cách vô vị lợi, trao ban nhưng không, trao ban mà không mong chờ bất cứ một sự đền đáp nào. Qua cái chết trên thập giá, Chúa Giê-xu đã nêu gương sống quảng đại trao ban, sống yêu thương cho đến tột cùng, nghĩa là không tính toán, không mong được đền đáp. Tình yêu trao ban vô vị lợi ấy mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho Ngài. Tình yêu ấy cũng kêu gọi chúng ta hãy thanh luyện tình yêu ích kỷ và vụ lợi của chính mình. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết hy sinh mà không sợ thiệt thòi, biết phục vụ mà không chờ một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con đang làm theo ý Chúa. Amen.
Có tiếng nói vọng lên giữa sa mạc, nhắc nhở người màu xám hối ăn năn, dọn tâm tư cho sạch bao lầm lỗi, xin Chúa cứu tình để mang nguồn vui. Đường quanh có đuôi đồi, từ những năm qua đã làm chung bước chân ta, giờ ra tay lấp bằng con lối thanh thang, cùng ta đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay ta biết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến nguồn tài xế. Biết mấy lúc lòng ta lãng quên người, xa muôn trùng không biết đến tương lai. Giờ trông mong mưa nguồn gieo mùa mới, thao thức khôn nguôi đón vua tình thương. Đường quanh có núi đồi, từ những năm qua đã làm chung bước chân ta, giờ ta tay lấp bằng con lối thanh thang, cùng ta đón vua thiên đàng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ấp.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.